Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, với chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay anh vẫn ở bên Cali phải không anh?
Vẫn còn ở Cali thêm một vài bữa nữa, rồi mới đi qua Las Vegas một vài ngày với mấy người bạn, rồi xong rồi tối thứ sáu mới bay về Florida.
Vâng, anh nói về anh Liêm thì có lẽ phải thêm cái câu của trong truyện Kiều là giang hồ quen thú vẫy vùng, gươm đàn một gánh non sông một chèo.
nhưng mà như vậy bay về cũng không bằng ngày hôm qua có gặp mấy người bạn đó, mới nghe cái câu chuyện có người họ làm về y tá mà đi qua ở Florida, mà qua bên này là làm 3 ngày, thường thường mấy cái job đó họ làm 12 tiếng một ngày đó, thì làm 3 ngày cái bay về lại Florida ở 4 ngày rồi qua đây làm 3 ngày. Thành ra so với người đó thì mình còn thua xa.
Vâng vâng, người đó, mấy người đó Nguyên Hoàng cũng ước mơ có những cái công việc như vậy, đi đây đi đó thưa anh. Chứ còn mà tự nhiên bỏ tiền ra đi du lịch, Nguyên Hoàng thấy nó cũng không muốn. Hiện giờ thì nói với anh Nguyên Hoàng, mấy lần mà cứ quên hỏi là lúc trước mình làm chương trình anh, là anh có nói về cái cuốn sách mà dịch từ cái nguyên bản tiếng Anh qua tiếng Việt với tựa đề là Trận Chiến Cuối Cùng hay gì đó, thì cái cuốn sách đó tới bây giờ nó tới giai đoạn nào rồi anh?
Thì hôm trước mình cũng có bàn là nên dịch làm sao, thì cũng trao đổi qua lại với lại các dịch giả thì thống nhất là Trận Chiến Cuối Cùng. Nhưng mà trong cái cuốn sách đó thực sự nó có thêm một cái dàn nữa, thì là dịch ra là 2024 có thể là cuộc bầu cử cuối cùng. Thì đúng là trong cái tựa đó nó có tới hai cái tựa, là một tựa lớn họ đề chữ bự là trận chiến, là final battle đó, thì là mọi người đều đồng ý là dịch là trận chiến cuối cùng, rồi cho nó sát nghĩa hơn, và cái phần của 2024 election could be the last thì cũng nên dịch luôn. Thì cái cuốn đó bây giờ đã đang ở cái dịch xong hết rồi, nhưng mà ở một cái khâu mình nghĩ rằng chắc cũng lại làng, nhưng mà nó là cái khâu của hiệu đính, thì tiếng Anh nó gọi là proofreading á, thì nó cái vấn đề của mình về đây giờ nó phức tạp ở chỗ là không phải chỉ có dấu hỏi, dấu ngã hay là chính tả, mà là còn là mình nên xài những danh từ nào, tại vì mình cũng không nên xài những danh từ của sau 75, tại vì mình cuốn sách này nó cũng nói lên là để cho cảnh giác một cái chuyện là có thể nước Mỹ nó cũng đi ra thành một cái tình trạng là độc đảng và socialist, thì như vậy nổi cái chuyện đó, và chưa kể là mình là những người Việt rời quê hương đi định cư để tìm sự tự do và những cái khác, thành ra cũng không nên dùng và cái tiếng sau 75, chưa kể rằng Vũ Liêm e rằng sẽ có nhiều cái đánh phá. Tại vì nghe cái cuốn của ông David Horowitz bằng tiếng Anh, ổng cũng có nhiều cái phản biện cũng này nọ, thành ra bây giờ cái cuốn tiếng Việt thì mình đã chuẩn bị rồi. Nếu mà người ta hỏi những chuyện gì nói thôi vậy, quý độc giả viết tiếng Anh đi, tôi gửi dùng cho cái ông tác giả chính để ông trả lời. Nhưng mà họ nhiều khi không phải vấn đề đó, mà nhiều khi họ bới vô những cái chuyện là những danh từ mình dùng là mở ngoặc đóng ngoặc là giống như phạm húy, tức là xài cái chữ sau 75 thì đôi khi ra cũng phiền lòng mọi người, thành ra cái chuyện đó bây giờ đang duyệt tới cái phần đó, thành ra thì cũng bích cấp một vài chữ, rồi cũng mình vốn cũng không có xài nhiều cái chữ đó, thành ra sẵn dịp vậy thì cái cuốn sách đó là được đang dự trù, đã làm những cái thủ tục của ISBN, rồi những cái thủ tục để mà ra một cuốn sách, thì mình họ hỏi là cái ngày nào để mà mình phát hành, thì là mình đã quyết định chọn là để có dư cái trừ hao cái thời gian để mà duyệt xét đó, thì là 7 tháng 11 là cái ngày mà mà ở bên Florida thì ông Governor DeSantis ông ký cái đạo luật là ngày vinh danh những cái nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đó, thành ra mình thấy là cũng có thể đủ cái thời gian và ra cho có một cái ngày cũng quan trọng, thành ra là cái đó là cái cập nhật của cái cuốn sách. Và khi ra rồi thì những người mà bảo trợ trong đó ví dụ như ở Dallas thì có chị Thu Nga với anh Hạnh, hoặc là có một người dịch giả cũng ở Dallas, thì những người nó sẽ được ưu tiên được gửi sách trước đó. Thì nhân cái tiện cái việc đó thì mình cũng muốn bàn cãi về, muốn đưa ra những cái vấn đề, những cái chữ ngữ của sau 75 người ta xài. Thành ra là cũng mong Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng cũng hợp tác vô có thêm những chữ nào để mình có những cái sự bàn luận của những chữ người ta xài sau 75. Thì có một cái chữ vừa liêm có về một lần Việt Nam, thành ra rồi cái xong đi ăn mì xong rồi cái rủ mấy người kia đi cà phê, thì có một người bạn nói vô tư, mình không hiểu vô tư là sao đó. Thành ra thì sau đó mình mới hỏi là ý có lẽ là sao cũng được, never mind, hay là giống như là không hề gì. Nhưng mà cái chữ vô tư đó mình ngày xưa mình học hỏi thì mình chữ cái thằng đó nó vô tư lắm, cái cô đó vô tư, giống như để cho cái người giống như thơ ngây, người không có sâu sắc, người rất thật thà, người không có những cái chi tiết, hay là mấy đứa em nhỏ thì cũng là nó tụi nhỏ nó vô tư lắm đó. Thành ra mình cũng không hiểu cái chữ vô tư, rồi những chữ khác ví dụ như chữ bức xúc đó, thành ra cái chữ bức xúc là có nghĩa là giống như khó chịu lắm, chẳng hạn như là thấy ông Biden bỏ ra 6 tỷ cho Iran rồi thấy rất là nghi ngờ cái bên ấy, chính quyền Iran ủng hộ Hamas về khủng bố có thể đưa tiền đó, thì mình cảm thấy bức xúc về những cái chuyện gián tiếp đó có thể làm cho cái sự khủng bố, ví dụ như vậy, tức là mình khó chịu hay là mình cảm thấy bực bội hay là đó, thì người ta xài chữ bức xúc. Thì cái chữ bức xúc á, mình cứ nghĩ rằng đó là chữ sau 75. Nhưng mà có nói chuyện với lại một người bạn Thu Dung là cũng có lên đài mình một lần rồi á, thì xin nói là xin có đọc một cái cuốn những cái tác phẩm cũ ngày xưa của ông Phan Bội Châu hay là những người chiến sĩ mà yêu nước này đó, thì có xài chữ đó. Thành ra nhưng mà với điều bây giờ mình thấy những cái chuyện đó mình không có bảo vệ từng chữ, nhưng mà nếu mà cái chữ người ta xài mà mình không có biết tới, mình nghi ngờ, thì chắc trong cuốn sách cũng nên loại ra để khỏi phải tạo ra một cái tình trạng là giống như không biết phải hay không rồi thảo luận mà nó quên đi cái mục tiêu chính tại sao mình đưa cuốn sách ra, chứ không phải là mà đi thảo luận tranh biện hay là về một hai chữ rồi mình phải bảo vệ chữ đó, thì nó không có đáng lắm trong với cái mục đích của mình tại sao mình ra cuốn sách. Đó là những chữ như vậy. Thì anh Nguyên Hoàng có đóng góp gì về những cái chữ người ta xài sau 75 hay không, Nhã Quyên?
Vâng, thưa quý khán giả, thưa anh Bùi Hữu Liêm, những cái từ ngữ mình dùng chính xác là gọi là sau 75, bởi vì trong đó có những từ do quần chúng người dân họ dùng, cũng có những từ do Việt Cộng nó chế ra, cho nên mình cũng phải phân biệt, thưa anh. Thì những cái từ mà do người dân họ dùng quen á, thì có thể cái đó là Nguyên Hoàng nghĩ là tự nhiên thôi, trong cái xã hội chế độ nào cái ngôn ngữ nó cũng phát triển tự nhiên như vậy. Thì như hôm tuần trước đó, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên có nhân đọc cái cuốn mà Nửa Chừng Xuân á, có nói sơ về cái từ khốn nạn, tức là hồi trước đó, ví dụ như thấy ai tội nghiệp thì gọi ồ anh hay chị khốn nạn quá, chẳng hạn như anh Liêm thấy Nguyên Hoàng cứ
lập mấy cái tình cô duyên hàng xóm hoài mà không có không biết làm sao mở miệng ra.
Vâng, thì đó, ví dụ như anh thấy Nguyên Hoàng lận đận cái con đường tình duyên thì Nguyên Hoàng đúng là khốn nạn. Nhưng thực sự là thời đó cái từ khốn nạn là tội nghiệp, thưa anh, chứ không phải như bây giờ mình muốn chửi ai thì mình nói là người đó khốn nạn. Thì đó,
đúng rồi, thành ra nó cũng thay đổi theo thời gian, thì nó cũng đi từ cái tiến trình là những cái tiếng Việt của mình nó về văn chương thì nó bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, là bắt đầu với cái có những cái ví dụ như trong Tự Lực Văn Đoàn, thành ra đôi khi ra mình cũng nên đọc những cái đó cũ để mình coi những chữ gốc người ta xưa xài, nhưng mà nó cũng thay đổi theo thời gian. Thì nếu bây giờ mà mình xài chữ giống như anh nói khốn nạn thì người ta không hiểu, người ta không có hiểu giống như cái kia, không thể nào ngồi đó giải thích rồi mình biện minh được, mà mình phải theo cái ở cái thời đại của mình nữa.
Vâng, thì đó, nhưng mà nói vậy thì không có những cái từ như Nguyên Hoàng nói sau 75 thì báo chí bình luận nhiều rồi, những cái từ như xưởng đẻ mấy cái đó thì bây giờ ở Việt Nam cũng không có dùng. Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy bây giờ Việt Nam mới ra những cái từ vựng mới mà phải nói là chướng tai, thì Nguyên Hoàng có nói trên đài rồi, nhưng mà nhân chương trình của làm việc với anh Liêm thì Nguyên Hoàng cũng nhắc lại. Ví dụ như cái từ thực phẩm chức năng ở Việt Nam bây giờ là cái thuốc vitamin đó anh, thuốc bổ đó. Thì lâu nay người Việt mình cái uống thuốc bổ thì cứ nói thuốc bổ, nhưng mà Việt Cộng á, dùng cái chữ thực phẩm chức năng và người dân cũng bắt chước nói theo. Thì cái đó thì chúng ta phải phân biệt là do cái chính sách ngu dân của Việt Cộng dùng từ nó vô trách nhiệm, cho nên người dân cũng không biết, cũng sao sống dưới chế độ cộng sản lâu ngày quá thì họ cũng trở nên vô trách nhiệm đối với chính tiếng mẹ đẻ của mình. Chứ Nguyên Hoàng cũng có hỏi những cái người cũng có trình độ thôi anh, thì họ nói là bởi vì cái ở Việt Nam nó có cái luật về thuốc men, nếu mà dùng chữ thuốc bổ thì nó thuộc dạng về thuốc rồi, cho nên phải dùng chữ thực phẩm để cho nó tránh cái luật. Cho nên khi mà bán hàng đó, những cái hàng hóa mà thuộc về thực phẩm thì nó qua cái khâu kiểm duyệt nó đỡ hơn là thuốc men. Cho nên nếu dùng chữ thuốc bổ thì nó rắc rối hơn là dùng thực phẩm chức năng. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ
vậy tại sao lại vẫn dùng được chữ thuốc lá?
Thì bởi vậy, thì đó là cái sự ngụy biện đó. Tức là Nguyên Hoàng, họ nhiều người, đây là những người trí thức, họ nói ra nhưng mà vẫn là ngụy biện. Thực ra cái luật đó là nó rõ ràng, không phải căn cứ vào cái từ mà phải căn cứ vào cái bản chất. Nếu không á thì Nguyên Hoàng mà chế thuốc phiện nhưng mà đặt cái tên gì đó mà thực ra là trong đó có thuốc phiện thì có bán có được không? Cho nên
kia là họ gọi cái gì chức năng, cái câu dài dòng khó
thì thực phẩm chức năng đó. Thì Nguyên Hoàng đã nói cái thuốc chẳng qua là thuốc vitamin, thuốc bổ gan, bổ thận thì mình cứ nói thuốc bổ thôi, chứ bày mà nói thực phẩm chức năng, thực phẩm là cái gì mà mình ăn mình uống, như
đúng
ví dụ
rồi,
mình
rồi,
đưa bạn gái đi chơi uống nước chanh
qua bữa nay bữa ăn này nọ, tại sao nếu uống mấy viên thuốc bổ mà để cho khỏi đói có bộ cũng khó à, mà nếu uống cho tới nhiều như vậy rồi thành ra sinh bệnh thì như vậy đó đâu phải là thực phẩm.
Vâng, thì đó rồi những cái từ khác mà Nguyên Hoàng nghĩ nó chẳng hạn như là những cái từ ngữ bình thường thôi, như ví dụ trên cái bình sữa, cái sữa uống đó, sữa uống hàng ngày đó thì những cái hộp sữa thì nó ghi là đã được
tiệt trùng hả?
Tiệt trùng, vâng. À, thì cái ý của họ nói là cái đã được khử trùng rồi thưa anh. Nhưng mà cái sữa tiệt trùng, họ dùng cái chữ sữa tươi tiệt trùng, họ dùng như vậy thì Nguyên Hoàng thấy nó vô lý ở chỗ, đáng lý ra nói sữa tươi khử trùng tức là những con vi trùng trong đó nó đã khử rồi, còn tiệt trùng tức là mình uống vào để mà diệt vi trùng trong dạ dày của mình thì mới gọi là, thì đại khái như vậy. Thì hiện giờ Việt Nam Nguyên Hoàng thấy đầy rẫy từ ngữ nó lộn bậy luôn. Đây mà ở trên đài nhưng Nguyên Hoàng thêm nói một cái nữa là cái từ nói nó hơi có vẻ hơi thô tục, nhưng mà đây là cái từ chuyên môn mà ngay cả những tiến sĩ chuyên về tâm lý học, những bác sĩ về tình dục học cũng dùng từ sai, đó là cái từ khẩu dâm. Thưa quý thính giả, thì tiếng Anh chữ khẩu dâm là oral sex, nhưng mà những cái người chuyên gia về tình dục học, tâm lý học Việt Nam họ dùng cái từ khẩu dâm là cho cái tiếng Anh gọi là dirty talk, tức là khi mà hai người ân ái với nhau đó, họ dùng những cái từ ngữ thô tục, nghe thì thô tục nhưng mà thực ra là về tâm lý nó kích thích, tạo cho sự nó khoái cảm trong cái chuyện ái ân, thì đó là dùng từ nói với nhau thì cái đó thì gọi là thoại dâm, tức là hai người nói qua nói về bằng những từ ngữ thô tục thì gọi là thoại dâm.
Bây giờ người ta ngồi bàn luận cà phê nam nam với nhau nói chuyện tục thì cái chuyện nói tục chứ có sùng chữ là thành khẩu dâm để cho cái câu chuyện nói nó có vẻ hơi tục về chuyện này nọ, trong cái ví dụ như chuyện cấm đàn bà chẳng hạn vậy, cái chuyện loại mà chỉ có mấy đàn ông ngồi nói chuyện nhau á, thì cái đó có gọi là chữ khẩu dâm được không hay là
không? Cái đó thì Nguyên Hoàng gọi là đàm dâm thôi anh, tức là giữa ví dụ như anh Liêm và Nguyên Hoàng hai người mình ngồi uống cà phê chứ không có ai hết, chị cũng đem cái chuyện đó ra nói cho vui thôi, uống cà phê mình nói, thì Nguyên Hoàng nghĩ gọi là đàm dâm, tức là mình nói chuyện về cái đó. Còn cái thoại dâm tức là cố ý nói với nhau bằng những từ ngữ tục, cái thô tục về tình dục để mà kích thích, ví dụ hai cặp vợ chồng hoặc là bồ bịch thì gọi là thoại dâm. Còn cái mà dùng cái miệng để mà kích thích thân thể của người kia thì gọi là khẩu dâm. Khẩu tức là cái
đúng
miệng
rồi,
đó,
đúng rồi.
Vâng, thì đó. Nhưng mà những cái tiến sĩ, đây là Nguyên họ nói những bác sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam đó chứ không phải người thường đâu, cũng dùng cái từ đó, khẩu dâm. Đối với họ có nghĩa là oral, tức là dirty talk chứ không phải là oral sex. Thì đó, thì Nguyên Hoàng nói nó để nó làm gì? Cái chế độ nó ngu dân, nó mì dân. Bây giờ đến cái mức mà những người bác sĩ, tiến sĩ mà cũng ngu theo thì chúng ta thấy là huống gì là người dân bình thường. Cho nên cái tai hại của Việt Cộng nó gây hại đến văn hóa, nó về lâu về dài, thưa quý khán giả. Bây giờ đến những cái bậc, cái giới gọi là trí thức mà anh nói cũng không ra đúng, nó đúng chữ đúng nghĩa nữa, thì huống gì là người dân bình thường. Cho nên mình nói là sau 75 là những cái từ đó người ta còn thấy chói tai, nhưng bây giờ những cái từ chói tai kỳ cục người ta không thấy, cảm thấy chói tai kỳ cục nữa, thưa anh. Thì đó là cái mà chúng ta cảm thấy là phải nói cái chế độ Việt Cộng nó hủy hoại cái văn hóa Việt Nam của chúng ta.
Đã về
anh Nguyên Hoàng có nói là nó tùy theo cái ở dân gian nữa, một phần những chữ dân gian xài thì nó giống như mình nói là street language hay là slang hay là cái cách mình nói vậy, chứ nó không có phải là trong văn viết nhiều lắm. Nhưng mà như vậy những chữ mà viết mà rồi họ cũng viết nữa thì nó phải đi từ những truyền thông chẳng hạn như báo chí hay này nọ, rồi nó mới khởi đầu như vậy người ta mới biết chứ, làm sao người ta biết những cái chữ mới đó, rồi nó đến từ đâu? Nó đến từ những văn kiện của trên chính quyền, những cái bộ giáo dục, hay là nó đến từ báo chí?
Thì nói chung là do cái giới truyền thông nó phổ biến nữa thanh, thành ra người dân họ nghe rồi họ bắt chước theo. Bây giờ có một cái từ mà Nguyên Hòa nghĩ cái này là do người dân chứ không phải là do chế độ Việt Cộng. Đó là chữ tầm anh, tức là cái khoảng đó. Ví dụ như Nguyên Hòa hỏi anh Liêm là từ Florida anh bay qua Cali là bao lâu, thì anh nói khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ đi. Thì ở Việt Nam bây giờ người ta những chữ khoảng chừng họ không dùng nữa, họ dùng tầm, tức là cái gì cũng tầm anh, tức là tầm 3 tiếng đồng hồ, lương kỹ sư của vợ chồng anh, của chồng cô là bao nhiêu này, tầm 10 triệu đó, cái gì cũng tầm. Thì cái chữ tầm bản thân nó không có sai, nhưng mà nó làm nghèo tiếng Việt của chúng ta. Tức là tùy cái trường hợp mình dùng từ nào cho chính xác, chứ không phải là cái cứ bất cứ khi nào cũng dùng chữ tầm, nó làm cho cái ngôn ngữ nó nghèo đi, thưa anh. Thì đó là khuynh hướng ở Việt Cộng. Và bây giờ Nguyên Hoàng lúc nãy trong chương trình chuyện đó đây, Nguyên Hoàng có đưa ra cái từ trong cái bài hát của nhạc sĩ Thái Thịnh là có cái câu thứ nhì là cái cô này, không biết anh Liêm có biết cái bài hát mà Phải Chi Em Biết không? Thì cái bài đó nói về cái cô gái này, cổ tình cờ, cổ trời mưa, mưa thì cổ vào trú mưa ở trong cái hiên nhà ở bên đường thì gặp cái anh chàng đó, thì đại khái như vậy. Thì sau đó thì cô mới nghĩ là do trời định nhân duyên mới gặp nhau kiểu như vậy, tức là do trời mưa mà trốn hiên nhà rồi hai người quen nhau. Thì cái từ mà trong bài hát Phải Chi Em Biết đó, thì nhạc sĩ Thái Thịnh không biết là Nguyên Hoàng không biết là ông Thái Thịnh ông dùng cái từ chính xác gì, nhưng mà đa số các ca sĩ đó dùng cái chữ gọi là đột mưa, đột tức là đột ngột đó thanh. Thì cái từ đột mưa đó, nó không có trong tiếng Việt, không có từ điển tiếng Việt nào mà có cái từ đột mưa hết cả. Vậy mà hầu như nhiều ca sĩ hát cái bài đó dùng cái từ đột mưa.
Trú mưa được không? Trú mưa.
Thì trú mưa thì nó không diễn, nó đúng nhưng không diễn tả được cái hình ảnh là anh đang đi ngoài đường, trời mưa nó ập đến, anh chạy lẹ vào cái hiên nhà nào bên đường đã đứng để trú mưa. Thì cái từ trú mưa thì anh có thể đứng trong một cái bất cứ chỗ nào cũng là trú mưa, hoặc là anh thấy có chiếc xe buýt nào, hoặc là cái xe bất cứ chỗ nào mà anh có thể tránh mưa được thì gọi là trú mưa, chứ nó không có diễn tả được cái hình ảnh là anh đang đi ngoài đường, mưa đột ngột ập đến, anh đứng chạy lẹ vào cái chỗ tạm thời, cái hiên nhà ai đó, hoặc cái chỗ nào cái lùm cây nó hơi anh để mà qua cái cơn mưa. Thường thường cái mưa này là mưa rào, mưa trong chốc lát rồi tạnh, chứ không phải là mưa dầm mưa về như kiểu như Hàn Mặc Tử ở Huế, mà anh mà tới Huế mà mưa dầm về trời mưa ở Huế sao buồn thế, kéo dài qua đến mấy ngày thì ông Hàn Mặc Tử ông nằm trong nhà, ông đợi, ông thấy mưa, ông làm cái bài thơ đó, thì cái đó không thể là trú mưa được, tức là trú không thể là gọi là đột mưa được, thưa anh. Trú mưa tức là tóm lại là anh chỉ có tránh cho khỏi bị mưa thôi, còn cái từ đụt mưa đúng chính xác gọi là đụt mưa, thưa anh, chứ không phải đột mưa. Thì như Nguyên Hoàng nói, chữ đột mưa nó không có từ điển, mà chính xác là gọi là từ đụt mưa, chữ DUT đó, đụt mưa thì có nghĩa là anh trốn trú tránh mưa trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn để chờ cho mưa nó tạnh đi thì anh đi tiếp thôi. Thì cái chỗ mà anh vào trú mưa đó thì cái chỗ đó là cái chỗ tạm bợ, nó không phải là cái chỗ mà nó chỉ là tiện bên đường, anh tạt qua thôi, chứ không phải. Ví dụ như anh đang đi, anh thấy trời mây đang mưa giông ập đến, anh nhớ nhà thằng bạn của anh nó ở quanh đây, anh chạy vào nhà nó, anh lái tới đó để mà anh ngồi cà phê cà pháo với nó, đợi đó không phải là đụt mưa thưa anh, mà anh có thể gọi là trú mưa. Anh gọi điện thoại, tao đang đi xe mà đang đi bộ mà mưa nó thấy có vẻ trời sắp mưa rồi, mày nhà mày gần đây, mày cho tao mày tới tao tới ngồi cà phê cà pháo với mày cho vui, thì cái đó chỉ là trú mưa thôi, chứ không thể dùng chữ đụt mưa. Còn cái bài hát này ca sĩ Lâm Anh lại chế qua, lại nói là đợi mưa thưa anh, thì đợi mưa nó cũng khác, tức là có thể ngồi trong nhà.
Đúng rồi.
Đó, thì đó.
Sau khi đụt mưa rồi thì đợi mưa tạnh.
Vâng, thì đó. Thì Nguyên Hoàng nói là ngay cả trong những cái bài hát mà người ta hát, mà ca sĩ hát cũng không thấy là mình dùng cái từ nó sai, hoặc là cái từ không vô nghĩa, hoặc là Nguyên Hoàng không nghĩ là nhạc sĩ Thái Thịnh dùng cái từ đó không đúng, bởi vì Nguyên Hoàng nghĩ trình độ của nhạc sĩ Thái Thịnh cũng về chữ nghĩa cũng giỏi, chứ không phải là có lẽ là ca sĩ họ có thể là nhạc sĩ Thái Thịnh dùng cái từ đụt mưa, nhưng mà mấy người ca sĩ đó họ thấy chữ đụt mưa nghe có vẻ thô, có vẻ quê mùa, cho nên họ chế lại là đột mưa, cho nên người ta cứ hát theo như vậy.
Và kết luận thì không có chữ đột mưa, chỉ có khỉ đột thôi, chứ không có đột mưa. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Xin mời anh.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Quyên Hoàng và quý thính giả chương trình ngày hôm nay.
Dạ xin kính chào.